This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn là HT 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với phải gọi là một cái bài viết rất là hay của chú Phạm Văn Tiên, cựu tù nhân chính trị của trại Ái Tử Bình Điền, qua cái bài viết được mang tên Trại tù cải tạo Ái Tử Bình Điền, nỗi đau vẫn còn đây. Xin được mời quý vị. Viết cho ngày họp mặt của các bạn tù trại cải tạo Ái Tử Bình Điền lần thứ 14 vào ngày 4 tháng 9 năm 2022. Xin được thắp nén hương lòng dành cho các bạn tù đã khuất, những người đã anh dũng đấu tranh đòi hỏi công lý cho người tù chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Các anh đã chết thật vinh quang, thật hào hùng, thật bất khuất, giàu trước bạo lực cường quyền. Chúng tôi, những bạn tù còn sống hôm nay, luôn luôn và mãi mãi, luôn luôn mãi mãi nhớ đến các anh. Tôi không phải là nhà văn, tôi chỉ là một người lính tác chiến bình thường. Đơn vị bị thượng cấp bỏ rơi và còn kẹt lại vào những ngày tháng cuối cùng của tháng 3 năm 1975 buồn thảm tại cửa biển Thuận An, mặt trận phía Bắc tận cùng của đất nước. Tôi cũng như bao đồng đội khác đã sớm trở thành những người tù khổ sai trong cái gọi là cái địa ngục đỏ trần gian dưới cái mỹ từ tập trung cải tạo. Khi toàn thể miền Nam chưa trọn vẹn nằm ở trong tay giặc. Họ, những người Cộng sản Việt Nam nhân danh chánh nghĩa bằng một thứ bạo quyền, độc tôn một cái lòng yêu nước, đã dồn bọn tôi tới bước đường cùng của cái cuộc đời khổ rách áo ôm. Tôi thích viết, tôi viết cho tôi và cho những người bạn đồng hành về những điều thật sự cay đắng, oan nghiệt, tưởng như không hề có ở một cái xã hội của cái loài người này. Vậy mà nó đã xảy ra. Nó xảy ra một cách chua xót, một cách đau lòng ngay ở trên đất nước của mình này. Tôi muốn làm tròn cái bổn phận của một người chiến hữu, của một chiến hữu may mắn sống còn đến ngày hôm nay đối với các bạn tù của tôi đã sớm ngã gục dọc đường của An, của Kế, của Võ, của Cát, của Sơn, Nhơn, Báo, Lực, Giang, Sang, Minh, Hồ Lộc và còn nhiều nữa. Các bạn đã sống thật hiên ngang và chết vô cùng bất khuất, đã ngẩng cao đầu lên để thách thức trước họng súng bạo quyền, dù không còn một mảnh sắt ở trong tay. Các bạn là một thứ ngọc quý vô giá, được cô đọng lại bởi một quân lực mà chúng ta đã hết lòng phục vụ. Đó là gì? Đó là quân lực Việt Nam Cộng Hòa kìa. Trước sức tấn công ào ạt mà người Cộng sản gọi là mùa xuân đại thắng năm 1975, toàn thể lực lượng quân sự Việt Nam Cộng Hòa đã có lệnh co cụm lại và bỏ ngỏ ở các điểm chiến lược quan trọng từ tỉnh Lệ Phước Long cho đến sự lui binh của quân đoàn 2 về thị xã Nha Trang và cuối cùng đó là quân đoàn 1. Nhất là mặt trận phía Bắc của tỉnh Quảng Trị là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chỉ biết tuân lệnh. Mặc dù khả năng và tiềm lực chiến đấu của người lính chúng tôi vẫn còn có thể gìn giữ cái phần đất này. Rõ ràng chúng tôi đã bị thượng cấp buộc là phải gì? Là phải thua. Thua đau trong một cái niềm tức tưởi nghẹn ngào. Cũng như là cái đau chung của toàn thể dân tộc kìa. Việt Nam Cộng Hòa, gồm toàn đủ mọi binh chủng, đã sớm muốn bắt đầu một cái cuộc đời tù tội của mình về những ngày cuối tháng 3 gãy súng đau thương đó. Chúng tôi đã được chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, từ nơi tạm giam tại căn cứ La Sơn. Chúng đã đưa các thành phần hạ sĩ quan binh sĩ về dùng xương lam chướng khí Nam Đông Khe Tre. Thành phần sĩ quan còn lại thì chúng lùa anh em chúng tôi vào tận miền đất Hạ Lào, rừng rú xa xôi, có tên đó là Buôn Hồ, nơi mà giam giữ những tù binh mà chúng đã bắt được trong các cuộc giao tranh ở mùa hè đỏ lửa của năm 1972, hay hoặc là mặt trận cửa Việt năm 1973. Chúng tôi đã bắt gặp vô số nghĩa địa nơi chúng đã dùi thay biết bao nhiêu là những người tù binh, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa không mộ bia, không tên tuổi. Cuối cùng anh em chúng tôi cũng đã có được một cái dịp may mắn, một dịp may hiếm có. Đó là thay vì tiếp tục giam giữ nơi đây hay hoặc là bị đài ra ngoài Bắc, bọn chúng đã mang chúng tôi lại cái vùng đất Cồn Tiên, nơi có những căn cứ vững chắc của các tiền đồ quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trước đây. Và những ngày giữa tháng 6 năm 1975, khi mà chúng đã cưỡng chiếm được miền Nam rồi. Ở đây chưa đầy có một năm thôi, anh em chúng tôi là có lệnh là đi bộ về xây dựng trại Ái Tử nằm về phía tây của quốc lộ 1. Hơn 20 km đến cái khu vực Trà Liên, nơi mà có căn cứ Phượng Hoàng cũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tích một thời lẫy lừng của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến lần đầu tiên đã sử dụng hỏa tiễn M-72 diệt cái chiến xa của địch vào tháng 4 của năm 1972. Đoàn 76 do quân đội quản lý được thành lập qua cái công trình xây dựng của người tù chúng tôi, được chia thành 5 phân trại để mà giam giữ tùy theo cái cấp bậc lớn, nhỏ. Đây là giai đoạn đầu mà đầy sóng gió nhất. Đã có nhiều toán tổ chức vượt trại sang tận miền biên giới Lào và bị bắt về giam dưới các hố sâu Connex như là các anh Trần Văn Loan, Châu Đức Thảo, Mai Đức Hòa thuộc phân trại 1. Đã có những tấm gương can trường bất khuất như là Nguyễn Tiến Mỹ, Đỗ Bá Niệm ở trại 3, Nguyễn Tấn Ngọc trại 2, Nguyễn Ngọc Thức trại 1. Thà là chịu nhịn đói chứ không chấp nhận bị cưỡng bức lao động để mà phản đối bọn Cộng sản không thi hành đúng theo cái luật tù binh quốc tế của Hiệp định Paris về hòa bình và chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Đã có những cái chết vô cùng bí hiểm của các anh Nguyễn Ngọc An, Bụ Kế ở trại 1, vô cùng can đảm như Hồ Lộc ở trại 3, bí thư chi bộ Đảng Đại Việt sau nhiều ngày bị thẩm vấn hỏi cung, biết không thể nào tránh khỏi cái sự trả thù đê tiện, cho nên đã treo cổ tự sát trong Connect biệt giam để bảo toàn tiết tháo của người chiến sĩ cách mạng. Nhưng vượt lên trên tất cả sự tàn nhẫn vô nhân đạo nhất, đó là việc chúng đã ra lệnh dẫn độ hai anh Sang và Minh vào trong rừng để thủ tiêu vào một buổi sáng lao động tại đập Trấm, Quảng Trị, chỉ vì những tư thù cá nhân đối với tên thượng úy trưởng trại. Xác hai anh đã được dân vùng kinh tế mới tìm gặp, và chính họ đã chôn cất bên cạnh một gian rừng. Sau hơn 3 năm tập trung cải tạo học tập, theo cái đường lối chính sách của đảng và nhà nước, đó là tất cả chúng tôi sẽ được tha về. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã lật lọng, đã bội ước bằng chính cái văn bản mà chính họ đã ký ra. Cuối tháng 12 của năm 1978, đoàn 76 thuộc trại Ái Tử do quân đội quản lý đã giải tán. Sau khi mà hơn 4 tháng trời anh em tù của chúng tôi đã bị đài ải ra vùng Đô Lương của tỉnh Thanh Hóa để cái gọi là để thi công lòng hồ của sông Mực. Có hơn 3.000 tù binh chúng tôi một lần nữa đã bị lùa lên nhiều chiếc xe Molotov bịt bùng, có công an và vũ khí yểm trợ xuôi Nam về Huế, để cuối cùng áp tải đến trại tù cải tạo Bình Điền, giao lại cho công an áo vàng quản lý. Bình Điền là một địa danh rất quen thuộc của người lính sư đoàn 1 bộ binh, nơi giao tranh giữa ta và địch, và những tháng ngày giành giật nhau từng tấc đất của mùa hè đỏ lửa năm 1972, nơi mà có cứ địa Buxton lẫy lừng với nhiều chiến tích hào hùng của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổng trại tù Bình Điền cũng được chia ra làm thành 5 phân trại, và mỗi nơi như vậy đã được chúng giam giữ bằng nhiều loại tù khác nhau, dựa theo các cấp bậc và cái mức độ tội ác mà chúng đã gọi là thành phần ác ôn, có nợ máu nhiều ít với lại nhân dân đó kìa. Họ đã chia ra phân trại 1. Phân trại 1 được coi như là một trại nghiêm ngặt nhất, nằm sát cạnh bộ chỉ huy của tổng trại, gồm toàn các nhà gạch được xây cất theo hình thức trại biệt giam cùng hàng chục cái hầm Connex được chôn sâu ở dưới lòng đất, bao quanh bởi nhiều tầng kẽm gai dày đặc. Tù ở đây được coi là thành phần nguy hiểm nhất, bị cấm lao động ở bên ngoài, bởi vì không biết họ vượt trại bất cứ lúc nào. Đa số thuộc thành phần bất hảo, can nhiều tội hình sự của một xã hội đầy nhiễu nhương, cái lúc giao thời, cướp của, giết người, hiếp dâm, tổ chức vượt biên, vượt biển. Số còn lại, đó là những tổ chức mà chúng gọi là phản động mới kìa. Đó là âm mưu lật đổ chính quyền, hay hoặc là các thành phần mà chúng cho là nguy hiểm, không có chịu cải tạo từ các trại tù khác. Đa số ở cái trại này có án rõ ràng lắm. Hạ sĩ Nguyễn Văn Mộng, binh chủng thiết giáp, bị án chung thân vì âm mưu gọi là lật đổ chính quyền. Rồi trung sĩ Nguyễn Văn Nhờ, cảnh sát, bị án 20 năm vì cái tội gọi là tuyên truyền chống phá cách mạng. Rồi sinh viên luật khoa Trịnh Bích bị án chung thân khổ sai bởi vì cùng người yêu cướp súng để mà vượt biển. Và còn rất là nhiều những người khác cũng bị chúng kết tội theo một cái thứ luật rừng theo cái kiểu tòa án nhân dân. Về sau này có lẽ là để dễ bề quản lý hơn, trại nữ phục hồi nhân phẩm Tây Lộc Huế cũng đã được lệnh sát nhập vào cái phân trại 1. Họ là những cô gái làng chơi còn rất là trẻ, can phạm đủ thứ tội. Đa số bị án tập trung cải tạo. Một số ít khác nặng hơn bởi vì có tội ác rõ ràng, như là cô giáo cấp 1 Vân Ánh trẻ đẹp kia bị án tù chung thân bởi vì bóp cổ bà nội mình để mà cướp 2 chỉ vàng. Như chị Thu Dân 20 năm tù vì tội mua chuộc cán bộ để tổ chức vượt biển đại quy mô. Việc chuyển trại này đã khởi đầu cho nhiều chuyện tình mây mưa ướt át. không biết phải tốn biết bao nhiêu tờ kiểm điểm và hàng vài chục người phải vào ngồi ở trong các hầm Connex biệt giam. Các sự việc này đa số xảy ra ở các tội phạm hình sự. Có những tình yêu ở mức độ chỉ gỡ gạt nhau bằng một lon đậu, bằng một cái bánh đường, bằng một cái điếu thuốc gói mè. Nhưng mà cũng có những cái thứ mà gọi là những thứ cao cấp hơn. Thề sống thề chết với nhau bằng một cái cuộc dường ngục. Nguy hiểm hơn thì đã có người đã tự tử như là cô Hương ở đội chổi đót chẳng hạn. Thì ra, cuộc đời càng khốn khổ tuyệt vọng bao nhiêu, thì tình yêu càng mặn nồng bấy nhiêu. Bởi vì con tim cũng có một cái lý lẽ riêng của nó. Nói tóm lại, đây là trại tù hầm Bà Lằng đủ loại. Ngay cả tù chính trị, bọn tôi, những người cứng đầu, những người thách thức, những người chống đối vượt ngục hay hoặc là nằm trong những cái tổ chức chính trị đảng phái cương quyết không chấp nhận nội quy của trại, cũng đều bị đem về cái nơi này để chúng canh giữ nghiêm ngặt hơn. Đa số đều bị cùm trong các hầm Connex biệt giam, cắt bớt khẩu phần lương thực và cấm không cho gia đình thăm viếng. Phân trại 2 cũng là cái trại gốc từ Ái Tử chuyển qua, thuộc về nơi giam giữ những cái thành phần mà chúng coi là rất là nguy hiểm hoặc là cực kỳ nguy hiểm, như là cảnh sát, an ninh, tình báo và hầu hết những cái người mà có chức vụ quan trọng tham gia chính phủ miền Nam. Các đảng phái mà chúng gọi là phản động như là Đại Việt, Quốc Dân Đảng, kể cả những cái vị dân biểu, những cái nghị viên, những xã trưởng, chiêu hội, giáo sư. Người tù ở đây vẫn bị canh giữ và gọi là canh giữ rất là nghiêm chặt lắm. Tiếp theo đó là phân trại 3. Và 5 thì toàn là những sĩ quan rất là trẻ, từ cấp chuẩn quý cho đến trung quý, thêm một ít nghĩa quân. Nhưng họ sống rất là ngang tàn, bởi vì chẳng có một cái quá khứ tội lỗi nào để họ phải sợ cả. Còn phân trại 4 thì lại khác. Đa số gốc thì trại từ trại 1 Ái Tử về. Cấp bậc thì từ đại quý đến trung tá thì cũng có một số rất là ít, thì cấp bậc nhỏ hơn bị nhét tạm vào đây. Bởi vì sao? Bởi vì không còn một cái chỗ nào để mà chứa ở các trại khác nữa. Vậy đó, tất cả trên dưới cũng 400 người được chia thành 11 đội, mỗi đội ở một láng. Thì cái tiếng láng là một cái căn nhà tranh vách đất, và cái công việc hàng ngày là phải phát rừng, phá rẫy, cấy lúa, trồng khoai để mà tự túc lương thực theo kế hoạch của nhà nước kìa.
Chiều trong tù đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em, hàng sóng sâu che mắt sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều. Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xưa. trong tù. Anh nhớ em, anh trong trời, trời như tấm khăn. Trong quanh mình những hàng khóa câm, những mắt người cuồng thơm cũng trông. Người nhớ người, hỡi nhớ hỡi, trong âm thầm còn ai nhớ ai. Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi, cho đêm mù một cơn đau dài. Trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe gió trong niềm xót xa. Vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa. Chiều trong tù anh trong trời, trời như tấm khăn. Trong quanh mình những hàng khóa câm, những mắt người quầng thâm cũng trông. Người nhớ người, hỡi nhớ hỡi, trong âm thầm còn ai nhớ ai. Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi, cho đêm một cơn đau dài. Người nhớ người, hỡi nhớ hỡi, trong âm thầm còn ai nhớ ai. Chờ mưa lạnh lùng rơi xuống rồi, chờ đêm mù một cơn đau.
Kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Chiều Trong Tù, là một ca khúc được Hoàng Tính gửi kèm trong cái bài viết hay hoặc là câu chuyện được mang tên là Trại Tù Cải Tạo Ái Tử Bình Điền, Nỗi Đau Vẫn Còn Đây. Quý vị nghe tiếng tích tắc, đó là một cái background Hoàng Tính xin tạo ra từ cái tiếng đồng hồ gõ nhịp đếm thời gian khi mà chúng ta ở một nơi phải gọi là đáng để suy nghĩ, đáng để suy gẫm, mà của những người tù khi mà bước vào thì có gì mà nhiều hơn ngoài cái tiếng thời gian nó cứ đi như vậy, phải không thưa quý vị? Đó là những cái gì Hoàng Tính muốn tâm sự gửi đến cho quý vị trong cái phần trình bày của mình, và còn tiếp thêm một kỳ nữa để sẽ hết cái bài viết của chú Phạm Văn Tiên, là một người cựu tù nhân chính trị trại Ái Tử Bình Điền. Thì nhân cho cái ngày họp mặt của các người tù, các chú, các bác của trại tù cải tạo Ái Tử Bình Điền lần thứ 14 vào ngày 4 tháng 9 2022, thì chú Phạm Văn Tiền có một bài viết này, sẽ còn thêm một kỳ nữa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Cảm ơn chú Tiền đã có một bài viết rất cảm động, nếu Hành Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được ngày bình yên. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.